Phật: Kính thưa Thầy, cho con hỏi. Có nhiều người nói rằng đi tu vì ở ngoài xã hội rất chán. Còn theo ý kiến của Thầy, tại sao Thầy lại quyết định đi tu?
Có hai truyền thống xuất gia. Truyền thống một tại các nước Phật giáo Đại Thừa, bao gồm Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên. Và truyền thống hai tại các nước Phật giáo Nam Tông và nổi trội Thái Lan, Lào, Campuchia. Tại các nước Nam Tông đó, thì phần lớn những người nam phải xuất gia ít nhất trong đời một tuần để rèn luyện nhân cách và đạo đức. Ai là nam mà không làm việc đó rất khó lòng lấy vợ, rất khó lòng được thăng tiến trong xã hội, vì mọi người sẽ lo ngại mà không dám gả con gái của mình cho. Như vậy việc tu rèn luyện nhân cách trong một thời gian nhất định là một trong những cơ hội để sống tốt hơn. Tại các nước Đại Thừa như ở Việt Nam, phần lớn người đi xuất gia từ tuổi trẻ, ở thanh thiếu niên. Lúc đó đó thì ý thức về lý tưởng phần lớn là chưa phát sinh, vì cái tri thức phát triển nó chưa có được trọn vẹn. Thầy đi xuất gia vào năm 14 tuổi, sau lần đầu tiên đi chùa, ý niệm về sự xuất gia bắt đầu trỗi dậy. Bây giờ các con hỏi thầy động cơ nào, thầy không trả lời được, vì lúc đó thầy không lý giải được. Mà vào trong chùa có cảm giác như là cái nhà của mình, nó thân quen, gần gũi, nhìn các chú tiểu vẫy tóc ở bên phía tay phải dài thường thượt, cảm thấy nó vừa lạ lạ, vừa dễ thương, vừa hay hay, và mình muốn mình được trở thành như thế và phải nỗ lực làm sao cho làm được công việc đó. Về nhà thầy xin cha, cha từ chối, thậm chí là quở phạt. Xin mẹ, mẹ khước từ. Thầy phải tự một mình đi tìm 30 ngôi chùa để xin được xuất gia, và cả 30 ngôi chùa đều từ chối cả. Và may mắn đến chùa thứ 31 mới tiếp nhận. Do đó đó, theo Phật giáo đó, những người xuất gia từ nhỏ, nếu không phải do cha mẹ dẫn dắt đến, là phát xuất từ một cái nỗi đam mê nào đó, cái đó ta gọi là có căn tu từ kiếp trước. Kiếp trước mình đã từng ở chùa và sống hạnh phúc với lý tưởng cao thượng đó. Thế bây giờ chỉ cần một chất xúc tác nhỏ vào trong chùa là những hạt giống về đời sống tu đó bắt đầu nó trỗi dậy, nó thôi thúc và làm cho tôi có cảm giác ở thêm ở nhà một ngày nào nữa thì cảm thấy nó khó chịu, vào chùa là cảm thấy hạnh phúc liền. Người có căn tu sẽ phát triển hạt giống tu hành nhanh hơn, mạnh hơn và tăng trưởng tốt hơn là các hạt giống bình thường khác. Đức Phật dạy ai phát xuất từ động cơ chán đời, chán tình, thất bại, thất nghiệp, trầm cảm, tuyệt vọng, ẩn dương nương cứu Phật, tốt nhất không nên vào chùa vì làm nhơ danh động cơ xuất gia trong sáng của các bậc chân tu. Và khi tiếp nhận giới pháp để trở thành tu sĩ, tất cả những người phát tâm đi tu đều được hỏi các câu hỏi về động cơ, để tránh tình trạng tự lừa dối mình phát xuất từ một động cơ thiếu trong sáng để vào tu, vì như thế thì không thể nào tiến bộ về tâm linh được. Người đi tu sẽ thấy rất rõ, vì mình không hài lòng để thỏa mãn với các hạnh phúc trần đời đang có, vì muốn động cơ giúp đỡ cho nhiều người hơn, trong đó có những người thân thương của mình. Người đi tu từ bỏ các hạnh phúc của riêng mình để hướng đến một hạnh phúc cao thượng hơn, mà đối tượng là tất cả chúng sinh. Bằng động cơ trong sáng đó thì việc đi tu mới giúp cho người xuất gia vượt qua được các cạm bẫy, các thách đố, các nghịch cảnh, các trở ngại, để trở thành một người tu có ý nghĩa cho mình và cho tha nhân. Và ta có thể nhìn thấy bằng những thước đo sau đây. Sau khi xuất gia được vài ba ngày, người đó hạnh phúc hơn, tâm hoan hỷ hơn, có những nỗ lực trong sáng và phát triển cao hơn. Sau một vài năm đóng góp cho Phật pháp nhiều hơn, phụng sự cho chúng sanh nhiều hơn và làm được nhiều Phật sự cho cuộc đời ha. Và người đó giữ được lý tưởng cao thượng này gần như là trọn cuộc đời, vượt qua các cạm bẫy, mặc dù những cạm bẫy đó rất hấp dẫn, người đó vẫn không màng đến. đó là vì phát xuất từ động cơ cao thượng và trong sáng. Ai phát xuất từ những động cơ như thế thì việc tu chắc chắn dẫn đến những sự thành tựu. Còn vì những động cơ thiếu trong sáng, giống như bông xoài và trứng cá, một cơn gió thoang thoảng thổi qua, bông rơi rụng, trứng cá rơi rụng, đây là quy luật loại trừ rất nghiêm túc trong con đường tâm linh. Cũng giống như kim tự tháp càng lên cao càng nhọn, cũng giống lên núi càng cao khí oxy càng loãng, sức chịu đựng càng ít, và chỉ có một thiểu số người với các cái vật dụng trên vai ít ỏi mới có thể đến đỉnh. Số còn lại bỏ cuộc nửa chừng, dấp ngã nửa chừng, âu cũng là một cái quy luật rất tự nhiên. Cho nên chúng ta cũng nên đừng nên quá kỳ vọng và thần tượng quá những người xuất gia, là bởi vì họ có thể bị say sụn, phải xem đó là chuyện bình thường. Tại các nước Phật giáo Nam Tông như là Thái Lan, Lào, Campuchia, ai đi tu ra đời có một vị thế đứng trong xã hội rất cao, là bởi vì ít nhiều gì họ được trưởng thành về nhân cách và đạo đức, sẽ trở thành một người cha tốt hơn, một người công dân bài bản hơn, một người có trách nhiệm hơn, và một người sống tôn trọng luật pháp và tình người hơn. Do đó tiếp tục tu thì quá tốt, không tiếp tục tu ít nhất họ vẫn tốt hơn những người không tu. Bằng những tinh thần và suy nghĩ như vậy, tất cả ai có lý tưởng cao thượng, có thể làm phụng sự và có những hạt giống muốn tu, nên mạnh dạn trở thành người tu. Cha mẹ nếu thấy con mình có những lý tưởng như thế, đừng sợ đi tu là khổ, đi tu là thất tình, đi tu là giống như lang nhà đẹp, đi tu như một cái gì đó trốn, đi tu như một cái sự thất bại, mà phải hỗ trợ để cho việc đi tu đó trở thành hoa trái của hạnh phúc cho mình và cho chúng sinh.
Câu